là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự sinh hoạt tại chi bộ thôn 3, xã Nghĩa Lộ.
700 nông dân huyện Trần Tấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.
Mô hình chợ 4.0 phát huy nhiều tiện ích trong giao dịch mua bán.
Nguy cơ mất an toàn lưới điện vẫn thường trực do nhiều nguyên nhân.
Tiếp đó, trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu những tấm gương đội viên xuất sắc của tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2023. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 15 tháng 5, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thôn 3 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. Với 66 đảng viên, trong quý 1, chi bộ thôn 3 xã Nghĩa Lộ đã quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, được triển khai hiệu quả, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động từ chi bộ, cán bộ, đảng viên lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thôn. Qua đó phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa xã Nghĩa Lộ thành xã nông thôn mới nâng cao và thôn 3 đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Ban chi ủy đã lãnh đạo định hướng vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, chủ yếu là kinh doanh buôn bán nhỏ và hình thành một số mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp có hiệu quả như trồng bưởi, trồng thanh long, sản xuất chè. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 52 triệu đồng một người một năm, hộ khá và giàu chiếm trên 65%, trên 95% gia đình đạt gia đình hạnh phúc. Đến nay thôn chỉ còn 7 hộ nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên chi bộ thôn 3 đã thảo luận làm rõ những tồn tại trong công tác vệ sinh môi trường tại một số hộ gia đình chưa thực sự chủ động, việc quan tâm giúp đỡ và vận động các đối tượng nghiện ma túy, mắc các tệ nạn xã hội đi cải tạo, các biện pháp vận động hỗ trợ 7 hộ nghèo trong thôn về sinh kế vươn lên thoát nghèo. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn 3, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi ủy chi bộ cho buổi sinh hoạt. Nội dung trình tự sinh hoạt đảm bảo theo đúng quy định của điều lệ Đảng. Chi bộ cũng đã tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị các cấp ủy chính quyền thị xã Nghĩa Lộ nói chung, chi bộ thôn 3 xã Nghĩa Lộ nói riêng cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân và xây dựng phong cách lãnh đạo trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng chi bộ thôn 3 trở thành chi bộ kiểu mẫu. Chi bộ cần tích cực tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, vận động nhân dân phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng giống cây trồng vật nuôi mới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn chi bộ thôn 3 phát huy tinh thần nêu gương trong cán bộ đảng viên, đóng góp trí tuệ, tâm huyết từng bước xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.
Sáng 15 tháng 5 tại thị xã Nghĩa Lộ, Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo và phát động tuyên truyền bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Trong thời gian qua, hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Đến nay, lưới điện đã cấp đến 100% số xã với 97,6% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn xảy ra. Nhiều diện tích cây trồng ngoài hành lang lưới điện có thể gãy đổ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, sự cố về điện chưa được giải tỏa. Các tổ chức cá nhân san gạt đất xây dựng, cải tạo nhà ở, thi công công trình, chặt tỉa cây gần đường dây điện. Cùng với đó là tình trạng trộm cắp tháo dỡ các kết cấu lưới điện, thả diều hoặc các vật thể bay khác vào lưới điện cao áp gây sự cố. Năm 2022 đã xảy ra 54 sự cố do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, khiến hơn 219.000 khách hàng bị mất điện. Chỉ trong 4 tháng đầu năm đã xảy ra 16 vụ sự cố lưới điện cao áp liên quan đến hành lang an toàn. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã nêu những khó khăn tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp để hạn chế tới mức thấp nhất các sự cố gây mất an toàn lưới điện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện cũng như xử lý vụ việc vi phạm ảnh hưởng đến an toàn lưới điện. Địa phương nào, lĩnh vực nào được phân công phụ trách để xảy ra vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo và trước Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phường, xã, thị trấn kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp nhà ở, công trình xây dựng, đào đất, san nền, vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp ngay từ khi mới xây dựng phát hiện. Công an tỉnh tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổ chức điều tra xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp như phá hoại, trộm cắp vật tư thiết bị của hệ thống điện và các hành vi khác có liên quan đến an toàn lưới điện cao áp. Trong dịp này, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh đã tham gia lễ phát động tuyên truyền bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023, xử lý phát quang 150 cây ảnh hưởng đến hành lang tuyến ở thôn 1, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu Ủy ban Nhân dân các cấp phối hợp với ngành điện tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân các quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng và bảo vệ hành lang an toàn công trình điện. Chỉ đạo các thôn bản và nhân dân khi trồng cây trong và liền kề hành lang an toàn công trình điện phải đảm bảo không vi phạm khoảng cách an toàn đối với công trình điện. Khi có sự cố lưới điện hoặc có hành vi vi phạm bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp, cần phối hợp với ngành điện nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo đường dây vận hành cung cấp điện an toàn theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp của đơn vị quản lý vận hành để kịp thời xử lý các nguy cơ.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã biểu dương 50 điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi giai đoạn 2017-2023. Tới dự và phát biểu tại hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, nhấn mạnh các điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi được tuyên dương là tấm gương tiêu biểu về tinh thần cần cù sáng tạo, hội tụ phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Thời gian qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ đã trở thành phong trào trọng tâm trong các cấp hội phụ nữ, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có trên 7.600 mô hình hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có 2.000 mô hình kinh tế có thu nhập trên 200 triệu đồng một năm và hàng trăm mô hình có thu nhập từ 500 triệu đồng một năm trở lên. Hội viên phụ nữ thành lập gần 600 tổ hợp tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp phát triển nhiều sản phẩm chủ lực, đặc sản, ngành nghề. Nhằm đẩy mạnh các phong trào, các cấp hội phụ nữ đã tăng cường tuyên truyền, vận động, tư vấn hỗ trợ, tổ chức tập huấn cho cán bộ hội viên phụ nữ và người dân phát triển kinh tế. Ngoài ra, hội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế tập thể phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, hỗ trợ vốn vay cho gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tăng cường đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, hỗ trợ cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ đề nghị các cấp các ngành địa phương cần tích cực phối hợp với hội phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của hội viên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, quan tâm tạo điều kiện để phụ nữ được tiếp cận nguồn lực phát triển kinh tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cần nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của cấp hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh phát động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới đông đảo hội viên phụ nữ, chủ động phát huy nguồn lực gia đình, cộng đồng để vươn lên giảm nghèo, làm giàu chính đáng, triển khai hiệu quả các đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý, tạo việc làm cho phụ nữ đến năm 2030. Cùng với đó, mỗi hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy phẩm chất đáng quý của phụ nữ Việt Nam, không ngừng phát huy ý chí tự lực, khát vọng cống hiến, chủ động học hỏi, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh khen thưởng cho 10 hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng cho 40 hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi giai đoạn 2017-2023.
Những năm gần đây, huyện Trạm Tấu đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, triển khai kịp thời nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Đến nay, toàn huyện đã có gần 700 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Một số mô hình tiêu biểu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi như mô hình trồng bí xanh thơm tại xã Hát Lưu, trồng thí điểm cây dược liệu khô nhung tại xã Hát Lưu và Sa Hồ, chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn bản địa tại các xã, mô hình trồng thử nghiệm giống bơ sáp 034 và cây lê vàng tại xã Trạm Tấu, Sa Hồ, Bản Công, Bản Mù, Bá Lau, thị trấn Trạm Tấu, trồng cây mang sạt, cây sâm hoàng Sinco. Cùng với đó, trên 1.300 hội viên nông dân đã được vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 65 tỷ đồng. 54 hộ hội viên được vay quỹ hỗ trợ nông dân để thực hiện 15 dự án với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Đây chính là cơ sở để Trạm Tấu thực hiện vượt kế hoạch giảm nghèo trong những năm gần đây.
4 tháng năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 963 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp trên 16 tỷ đồng. Ngoài ra, trung tâm còn tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 1.100 lao động, giải quyết việc làm cho 2.870 lao động. Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, tư vấn cho nhiều người lao động, đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh khuyến khích người lao động truy cập hồ sơ lên cổng dịch vụ công, gồm cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái, để hỗ trợ chi trả chế độ cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Sau khi triển khai hoạt động mô hình chợ 4.0 tại chợ Bến Đò, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái đã phát huy được nhiều tiện ích, giúp người dân tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nếu như trước đây, mỗi lần đi chợ, chị Nguyễn Thị Thoa, nhân viên văn phòng phải chuẩn bị tiền mặt để mua sắm, như hôm nay, đi chợ, lại chỉ cần có chiếc điện thoại thông minh để thanh toán. Chị Nguyễn Thị Thoa, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Tôi cũng thấy rất là thuận lợi khi mà đi giao dịch, đi chợ ấy, thì chỉ cần một cái điện thoại là có thể giao dịch mua hàng và không cần sử dụng tiền, không cần phải tiền lẻ, không phải đổi tiền trước khi đi chợ để tiện lợi hơn ạ. Thì tôi thấy là dịch vụ này rất là tiện ích.
Chợ Bến Đò, xã Dưới Phiên vừa được thành phố Yên Bái đưa vào hoạt động có khoảng 485 quầy hàng với 384 số tiểu thương đăng ký kinh doanh buôn bán. Đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 434 chủ cửa hàng tiểu thương mở tài khoản và điểm thanh toán không dùng tiền mặt. Với mô hình chợ 4.0, tiểu thương và khách hàng đến chợ có thể mua bán hàng hóa bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng một cách nhanh chóng, thuận tiện mà không cần mang theo tiền mặt, cũng như mất thời gian trong việc trả lại tiền thừa. Để có kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của Ban Quản lý chợ cùng sự đồng hành vào cuộc của Viettel, Yên Bái cùng với các hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn. Ông Nguyễn Trung Đức, trưởng Ban Quản lý chợ Bến Đò cho biết.
Chợ Bến Đò, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái được Sở Công Thương và Ủy ban dân thành phố Yên Bái lựa chọn xây dựng mô hình thí điểm chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của trên thì Ban Quản lý chợ cũng đã tiến hành tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của chợ, trực tiếp cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ Viettel và các ngân hàng cũng tuyên truyền đến các tiểu thương người mua hàng thành lập những tổ đội để trao đổi tư vấn cho các tiểu thương, đặc biệt là thông tin tuyên truyền cũng như là những cái mã QR code và tiện lợi trong cái việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay cơ bản các tiểu thương của chợ Bến Đò cũng nắm được chủ trương và thời gian tới chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền làm sao để tạo những cái thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong mua bán và tạo cái chuyển đổi cái hành vi trong mua bán không dùng tiền mặt tại chợ Bến Đò.
Đặc biệt, việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng cũng là cách để đảm bảo quá trình giao dịch an toàn, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tốc độ thanh toán, đồng thời hạn chế việc bị trộm cắp tài sản và trúng tiền giả. Chị Trần Thị Nhung, tiểu thương chợ Bến Đò, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái, nói.
Rất là tốt ạ. Thứ nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn này và cái số tiền của mình được mình kiểm soát được này và chống số tiền tiền giả mà mình không phân biệt được ạ. Rất là tiện lợi cho việc buôn bán kinh doanh.
Để triển khai thực hiện thí điểm mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt, Viettel Yên Bái đã thực hiện nâng cấp đường truyền cũng như cấp wifi miễn phí tại chợ để hỗ trợ các tiểu thương và người mua hàng thực hiện các giao dịch. Ông Lê Huy Hoàng, giám đốc chi nhánh bưu chính Viettel Yên Bái cho biết thêm.
Để triển khai cho cái chợ 4.0 theo đúng cái kế hoạch chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2023 thì Viettel cũng đã chuẩn bị sẵn cái hạ tầng số. Tức là các cái khu vực lân cận là chúng tôi đã phủ sóng 4G. Cái thứ hai là chúng tôi đã chuẩn bị một cái hệ thống là hệ thống hình ảnh, biển bảng, rồi các cái mã QR code miễn phí cho các cái tiểu thương. Đồng thời chúng tôi hỗ trợ cho ban quản lý chợ là hai đường truyền internet tốc độ cao với 6 wifi để phủ sóng toàn bộ cái khu vực chợ Bến Đò này. đồng thời là cũng miễn phí cho ban quản lý chợ cái tiền cước phí hàng tháng trong vòng 3 tháng để phục vụ cho cái việc mà tiểu thương sử dụng dịch vụ internet khi mà áp dụng cái việc thanh toán không dùng tiền mặt.
Mô hình chợ 4.0 là hướng đi mới trong phát triển xã hội số và kinh doanh số tại thành phố Yên Bái, đồng thời giúp người dân tiếp cận với công nghệ số, thúc đẩy việc sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt ngay cả trong những giao dịch hàng ngày.
Theo thống kê của các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Yên Bái, trong 4 tháng đầu năm đã xảy ra 16 sự cố lưới điện cao áp. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành nghị định của Chính phủ về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp của người dân chưa cao. Nhiều chủ hộ có đường dây cao áp đi qua chưa hợp tác với ngành điện trong việc phát chặt cây trong hành lang lưới điện. Việc đánh đất săn lấp mặt bằng gần chân cột điện cao thế chưa được phép của các cấp chính quyền vẫn diễn ra, gây mất an toàn lưới điện. Để đảm bảo vận hành cung cấp điện an toàn trong thời gian tới, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân, các cấp chính quyền chung tay bảo vệ an toàn hành lang lưới điện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5 tại Thái Lan, hai đảng đối lập là Đảng Tiến bước và Đảng Vì nước Thái giành đa số ghế tại Hạ viện. Mục đích chính của tổng tuyển cử lần này là để xem xét liệu chính phủ do quân đội hậu thuẫn có thể nắm giữ quyền lực hay không sau cuộc đảo chính 9 năm trước. Theo truyền thông Thái Lan, Đảng Tiến bước đang dẫn đầu với 151 ghế. Đảng này chủ trương kêu gọi loại bỏ ảnh hưởng của quân đội và đã nhận được sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi. Đáng chú ý, Đảng Tiến bước đã giành được 32 trên 33 ghế tại thủ đô Bangkok. Đảng Vì nước Thái xếp thứ hai với 141 ghế, tăng 5 ghế so với cuộc bầu cử năm 2019 và thấp hơn nhiều so với tham vọng đặt ra là 300 ghế. Đảng Quốc gia Thái thống nhất của đương kim Thủ tướng Prayut xếp thứ 5 với 36 ghế. Tuy nhiên, việc thành lập chính phủ liên minh được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi Thượng viện do quân đội chỉ định. Theo Hiến pháp Thái Lan, Thủ tướng mới sẽ phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 376 phiếu ủng hộ, tức hơn một nửa trong tổng số 750 nghị sĩ tại Lưỡng viện Quốc hội.
Ngày 15 tháng 5, Hội đồng Bầu cử Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vòng 2 vào ngày 28 tháng 5, sau khi không có ứng cử viên giành được hơn 50% số phiếu ủng hộ trong vòng 1. Theo kết quả kiểm phiếu công bố sáng 15 tháng 5, đương kim Tổng thống Tayyip Erdogan thuộc Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền giành được 49,42% phiếu bầu, trong khi ứng cử viên Kemal Kılıçdaroğlu thuộc Liên minh Quốc gia nhận được 44,88% số phiếu. Theo Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không ai giành được số phiếu quá bán trong cuộc bầu cử vòng đầu tiên, hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu nhất sẽ tham gia cuộc bầu cử vòng 2. Trong khi đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các vấn đề thu hút sự chú ý của các cử tri trong cuộc tổng tuyển cử này bao gồm các vấn đề kinh tế, lạm phát, ứng phó thảm họa động đất và vấn đề người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ. Giá các mặt hàng tiêu dùng cũng như giá thành ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vọt tới tỷ lệ lạm phát lên tới 85% trong tháng 10. Con số này sau đó được kiểm soát tốt hơn nhưng vẫn ở mức trên 40% và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã nổi lên như một rào cản chính đối với nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Erdogan.
Ngày 15 tháng 5, Tổng thống Ukraine đã đến Pháp chặng dừng chân thứ 3 trong khuôn khổ chuyến thăm các nước đồng minh châu Âu nhằm kêu gọi sự ủng hộ dành cho Kiev. Pháp đã dành cho Tổng thống Ukraine những nghi thức đón tiếp trọng thị nhất trước khi hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm tại Điện Élysée. Nội dung chính trong chương trình nghị sự giữa Tổng thống nước chủ nhà Macron và người đồng cấp Ukraine là vấn đề Pháp hỗ trợ cho Ukraine. Paris tuyên bố sẽ cung cấp cho Kiev hàng chục xe tăng hạng nhẹ và xe bọc thép, cũng như giúp huấn luyện binh sĩ sử dụng các phương tiện chiến đấu này. Ngoài ra, Pháp cũng tái cam kết chính sách hỗ trợ nhân đạo của Ukraine. Trước khi đến Pháp, Tổng thống Ukraine đã có chuyến thăm Italia và Đức nhằm tranh thủ sự ủng hộ về mặt tài chính và quân sự của hai quốc gia châu Âu này.
Chưa đầy một ngày sau khi Gaza với Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt 5 ngày giao tranh ác liệt, tối 14 tháng 5 một quả rocket đã được phóng từ dải Gaza về phía miền nam Israel. Theo quân đội Israel, rocket đã phát nổ trên khu đất trống ở phía nam Israel, song không ghi nhận thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do vụ tấn công. Một nguồn tin từ phòng chiến dịch chung của các nhóm quân sự Palestine tại Gaza thừa nhận rocket bị bắn đi là do lỗi kỹ thuật khi các chiến binh đang cố gắng vô hiệu hóa tên lửa. Tuy nhiên, Israel đã đáp trả bằng việc sử dụng xe tăng tấn công vào hai vị trí quân sự của nhóm chiến binh Hamas cầm quyền ở Gaza. Các diễn biến xảy ra sau khi hai bên đạt một lệnh ngừng bắn vào sáng 14 tháng 5 đánh dấu nỗ lực đưa cuộc sống của người dân ở biên giới Gaza trở lại bình thường sau cuộc đụng độ kéo dài 5 ngày khiến hàng chục người thiệt mạng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 1941, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. 82 năm qua, đội luôn lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện trong học tập, hoạt động và vui chơi. Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đội, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những đội viên tiêu biểu của tỉnh Yên Bái.
Không chỉ được biết đến là một lớp phó học tập, một liên đội phó xuất sắc, em Phan Nhật Phúc, học sinh lớp 9C, trường trung cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái còn được bạn bè thầy cô yêu mến vì 9 năm liền đã học sinh giỏi và giành nhiều huy chương vàng, bạc trong các kỳ thi toán học trong nước và quốc tế. Phan Nhật Phúc yêu thích nhất môn toán nhưng vẫn dành thời gian để học đều tất cả các môn. Em luôn chuẩn bị kỹ bài ở nhà trước khi đến lớp, tiết học nào em cũng chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài. Những kiến thức nào chưa hiểu em hỏi thầy cô để hiểu rõ hơn về kiến thức cũng như để mở rộng thêm tầm hiểu biết. Phúc cũng thường xuyên tự học và có nhiều sáng kiến trong học tập. Em Phan Nhật Phúc, lớp 9C, trường trung cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
Em muốn tham gia các cuộc thi là bởi vì em muốn khẳng định bản thân của mình và em muốn nâng cao kiến thức ạ. Mục tiêu của em đầu tiên là thường xuyên và xa hơn là em sẽ vào được trường Đại học Bách Khoa.
Gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào nhưng Phúc luôn khiêm tốn hòa đồng với bạn bè và nhiệt tình tham gia các hoạt động chung của trường của lớp, trở thành tấm gương sáng của liên đội trường cho cơ sở Quang Trung để các bạn học tập và noi theo. Mới đây Phan Nhật Phúc đã được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Em Phan Mạnh Cường, lớp 9C, trường cho cơ sở Quang Trung vui vẻ nói.
Bạn rất là tốt và bạn hay giúp đỡ các bạn học tập. Những bài toán khó thì bạn sẽ cùng nhau giải và ngoài ra thì những cái hoạt động bạn cũng rất thường xuyên tham gia và cùng các bạn cố gắng đem lại những cái thành tích cho lớp và cho nhà trường.
Cô giáo Trần Quỳnh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C, trường trung học cơ sở Quang Trung cho biết.
Em Phúc là một học sinh toàn diện, em không những học giỏi các môn văn hóa mà em còn tham gia các hoạt động thể thao này, rồi các hoạt động ngoại khóa nhà trường rất là tốt. Trong các hoạt động học tập ở lớp thì em là một lớp phó học tập và em vừa gương mẫu đi đầu và đồng thời là một lớp phó học tập mà luôn luôn giúp đỡ các bạn những cái bài toán khó. Còn trên lớp thì trong cái quá trình học tập môn toán thì đối với những bài toán khó trên lớp thì em cũng là người mà nghĩ ra đầu tiên hướng giải quyết các bài toán đó. Thế còn trong các hoạt động ngoại khóa thì em Phúc cũng là một học sinh rất là nhiệt tình. Em luôn luôn là tham gia hoạt động đầy đủ và đồng thời là xông xáo và em cũng suy nghĩ ra những cái phương án rồi những cái hoạt động STEM để giúp cho lớp mà đi đầu trong các phong trào của nhà trường.
Là học sinh lớp 6 nhưng Nguyễn Khánh Linh lớp 6B, trường trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã có cho mình một bề dày thành tích học tập và các phong trào của đội. Khánh Linh không chỉ học giỏi các môn văn hóa ở nhà trường mà còn là quán quân trong nhiều cuộc thi nghệ thuật như quán quân cuộc thi tài năng nhí do Ngôi Sao Hướng Dương tổ chức tại Hà Nội, giải nhất liên hoan tài năng nhí tỉnh Yên Bái, tuyên truyền viên nhí xuất sắc về an toàn giao thông của tỉnh, huy chương vàng chương trình Sao Việt tỏa sáng do Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức. Với Khánh Linh được theo đuổi đam mê nghệ thuật là động lực giúp em vươn lên cho học tập và rèn luyện. Em Nguyễn Khánh Linh, lớp 6B, trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Đam mê của con nó cháy bỏng từ lúc 4 tuổi. Lúc đó mẹ con cho con đi xem một show diễn ở Yên Bái và con thấy đó rất là thích và con về con bảo mẹ con cho con đi học. Và mẹ con đã cho con đi học và con học được từ năm lớp 4 tuổi và đến bây giờ đã là 8 năm. Những cái thành tích mà con đã đạt được đều là nguồn động lực từ do mẹ con. Bởi vì là mẹ con đã làm cho con một cái tinh thần cố gắng và đã làm cho con cháy bỏng lên cái niềm đam mê của mình.
Bên cạnh việc học tập và tích cực tham gia các phong trào của đoàn đội, Nguyễn Khánh Linh còn là tấm gương sáng trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Linh đã tự đập lợn tiết kiệm để quyên góp cùng các bạn làm hơn 5.000 chiếc kính chống giọt bắn tặng cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch và ủng hộ các bạn nhỏ vùng cao. Với nhiều thành tích trong mọi hoạt động vừa qua, Nguyễn Khánh Linh đã vinh dự được Hội đồng đội Trung ương tặng bằng khen danh hiệu Dũng sĩ nghìn việc tốt năm học 2022-2023. Cô giáo Lê Minh Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 6B, trường trung học cơ sở Yên Ninh đánh giá.
Bạn Linh là một bạn rất là tích cực trong các phong trào tham gia hoạt động của lớp cũng như của trường. Và đặc biệt trong những cái buổi hoạt động ngoại khóa, ví dụ như là lễ khai giảng, rồi là những cái lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, hay là những ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, hay là những cái hoạt động của những ngày 26 tháng 3, bạn Linh đều tích cực tham gia.
Trong thời gian qua, đội thiếu niên tiền phong tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động chương trình hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua của đội đã được triển khai rộng khắp trong các liên đội. Nổi bật là việc thực hiện có hiệu quả các chương trình rèn luyện đội viên, các phong trào thiếu niên Yên Bái thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, nâng cánh ước mơ, phong trào kế hoạch nhỏ. Nhờ đó, hiện nay toàn tỉnh có gần 100.000 đội viên đạt danh hiệu chóng ngoan Bác Hồ, hơn 5.000 đội viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của đoàn, 7.000 đội viên được cấp khăn quàng đỏ của Thủ tướng Chính phủ, trên 200 liên đội được công nhận danh hiệu liên đội mạnh. Dù mỗi đội viên có hoàn cảnh khác nhau, trong đó có những em là trẻ mồ côi, trẻ thuộc diện hộ nghèo, nhưng đã luôn phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên đạt thành tích trong số học tập, công tác đội, từ đó góp phần hình thành nhân cách sống tốt đẹp đến lớp lớp thế hệ trẻ đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh. Đồng chí Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư tỉnh đoàn cho biết.
Ở trong thời gian tới thì hội đội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành và linh động cũng như là áp dụng linh hoạt các cái cơ chế chính sách để thế nào để mang lại những cái cơ chế, những cái điều tốt nhất cho đối với trẻ em Yên Bái. Cái thứ hai đó là chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các nội dung sáng tạo trong cái công tác giáo dục của đội, đặc biệt là phong trào thiếu nhi Yên Bái làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy các cháu thiếu niên nhi đồng yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Bác cũng căn dặn, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Lời căn dặn đó đã trở thành hành trang của thiếu nhi Việt Nam. Nguyễn Khánh Linh và Phan Nhật Phúc chính là hai trong số hàng nghìn thiếu nhi Yên Bái hăng hái ra sức thi đua học tập, rèn luyện, góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.
Tiếp theo là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Barcelona đã giành chức vô địch sớm 4 vòng đấu La Liga 2022-2023 sau chiến thắng 4-2 trước Espanyol. Trong trận đấu thuộc vòng 34 La Liga, Barcelona nhập cuộc chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở phút thứ 11, họ đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Robert Lewandowski. Đúng 9 phút sau, Alejandro Bander đã ghi tên mình lên bảng tỷ số sau bàn thắng nâng tỷ số đến 2-0 cho Barca. Trước khi hiệp 1 khép lại, Barcelona đã có bàn thắng thứ 3. Trong ngày thi đấu thăng hoa, Lewandowski đã tỏa sáng khi hoàn tất cú đúp ở phút 40. Sang hiệp 2, Espanyol tiếp tục nhận bàn thua thứ 4 ngay ở phút 53. Người lập công cho Barca là Jules Calder. Dẫn trước 4-0, Barca có phần chủ quan ở nửa cuối hiệp 2. Nhờ vậy, Espanyol đã có được hai bàn thắng lần lượt ở các phút 73 và 90+2. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà là Xavi Pau và Joresu. Tại vòng 36 ngoại hạng Anh, Arsenal đã để thua 0-3 trước Brighton. Trận thua này khiến pháo thủ gần như hết hy vọng vô địch. Sau hiệp 1 không bàn thắng nào được ghi, ngay đầu hiệp 2 Brighton đã mở tỷ số ở phút 51 do công của Enciso. Bàn thắng thứ hai của Brighton đến ở phút 86 nhờ công của Dennis Undap. Trước khi trận đấu kết thúc, Estupinan đã bồi từ cự ly gần ấn định chiến thắng 3-0 cho Brighton, giúp họ vượt qua Tottenham để vào nhóm dự cúp châu Âu. Sự tỏa sáng của Ilkay Gundogan với cú đúp cùng một pha kiến tạo đã giúp Manchester City dễ dàng giành chiến thắng trước Everton tại vòng 36 ngoại hạng Anh. Mặc dù áp đảo hoàn toàn từ những phút đầu tiên, tuy nhiên mãi đến phút 37, sự tỏa sáng của Gundogan mới giúp Man City khai thông bế tắc. Chỉ 2 phút sau bàn thắng đầu tiên, Man City đã nhân đôi cách biệt. Người lập công là Erling Haaland với cú đánh đầu cận thành sau quả tạt của Gundogan. Ngay đầu hiệp 2, Gundogan hoàn tất cú đúp nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 3-0. Với chiến thắng này, The Citizen tạm nâng khoảng cách với Arsenal lên thành 4 điểm. Chuyển sang thông tin về quần vợt, Novak Djokovic đã vượt qua Grigor Dimitrov với tỷ số 2-1 tại vòng 3 Roland Garros. Djokovic đã giành chiến thắng trong set 1, tuy nhiên tay vợt người Bulgaria Grigor Dimitrov thi đấu thăng hoa trong khoảng thời gian cuối set 2, giành 4 game thắng liên tục, qua đó ngược dòng giành chiến thắng và đẩy trận đấu vào set 3. Tuy nhiên sự thăng hoa của Dimitrov không thể kéo dài, Djokovic lấn lướt hoàn toàn trong set quyết định và kết thúc trận đấu sau 2 giờ 20 phút. Với chiến thắng này, Djokovic đã nâng thành tích đối đầu với Dimitrov lên 11-1 ở vòng 4. Tay vợt 35 tuổi sẽ đối đầu với hạt giống số 13 Cameron Norrie, người đã giành chiến thắng trước Fuksovic ở vòng 3.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều chuyển nắng gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều chuyển nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều chuyển nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.